hoặc vô ý, hủy bán những vị thiện tri thức. Vô ý là chẳng biết, cố ý tức là có dụng tâm. Cốt ý trong đó đố kỵ chiếm phần lớn. Hiện nay còn có một số người có sách lược làm thế nào nâng cao thân phận của mình trong xã hội, nâng cao mức nổi danh của mình, nâng cao danh vọng của mình, dùng phương pháp gì? Họ phê phán, bài bác người có tiếng tâm, được nhiều người kính ngưỡng ở địa phương đó. Do vậy nên họ được nổi danh. Đây là cố ý tạo các tội nghiệp trong địa ngục vô gián A Tỳ. Đây là tâm tà ác cùng cực. Họ chẳng sợ nhân quả báo ứng. Chỉ vì một chút danh lợi, ích lợi trước mắt mà dám tạo ra tội nghiệp cực nặng này. Đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Tội nghiệp thứ ba là làm cho thân Phật ra máu. Hiện nay Phật chẳng còn tại thế, nhưng cũng có tội tương đương, đó tức là dùng ác tâm phá hoại hình tượng của Phật. Bất luận là tượng đúc bằng xi măng, khắc bằng gỗ, hoặc làm bằng kim loại, hoặc là tranh vẽ nên hình tượng của Phật Bồ Tát, là dùng tâm sân hận phá hoại. Tội này chính là tội ngũ nghịch. Nếu là vô ý làm tổn hại thì là lỗi lầm, chẳng phải là tội, vậy thì còn nhẹ. Nếu là vô ý thì sám hối cũng được, có thể sám hối. Nếu là ác ý thì không thể sám hối. Tội chót phá hòa hợp tăng, tức là phá hoại tăng đoàn. Tăng đoàn hòa hợp thật ra rất khó gặp được. Ở đây cũng có tội tương đương, phá hoại tín ngưỡng của người khác, phá hoại tâm nguyện của người khác, phá hoại sự tu học của người khác, cũng bằng với tội phá hòa hợp tăng. Tội này cũng rất nặng. Chúng ta không thể không biết. Trong ấy cũng có vô ý và cố ý. Phải biết chỗ khác nhau. Cố ý là ác ý, vô ý là chẳng hiểu rõ những lý luận chân tướng sự thật này. Thí dụ như trong kinh thường nói đến tự tán hủy tha, tự mình tán thán pháp môn tu học của mình, cứ mặc tình hủy bán những pháp môn khác, cũng là tội nghiệp loại này. Hiện nay ở nhiều nơi trong thế gian, chúng ta nghe nói những người tạo tội nghiệp, tạo những tội nghiệp này, chúng ta nhất định phải hiểu Phật Bồ Tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết, cho nên Phật pháp không có định pháp. Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng, không những Phật chẳng có định pháp có thể nói, Ngài cũng chẳng có pháp để nói. Thậm chí nói đến rốt ráo, nếu có người nói Phật thuyết pháp, tức là bán Phật. Nói đến đây, chúng ta phải thâm nhập, thấu hiểu kỹ càng những lời khai thị này của Phật. Từ đó bạn mới không tạo tội bán pháp nữa. Vì đó là ứng cơ bản cho sự giáo huấn. Căn tánh của tôi và căn tánh của bạn chẳng hoàn toàn tương đồng, nghĩa là cùng tu pháp môn tịnh độ, cùng niệm A-di-đà Phật, nhưng cũng chẳng giống nhau hoàn toàn. Nghĩa là như thế nào? Tôi thích truy đảnh niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm từng câu tiếp theo nha. Người kia thích niệm chậm chậm A-di-đà Phật, hai người này sẽ chẳng giống nhau. Cả hai đều có thể giảng sanh. Người này nói cách niệm của mình chính xác, cách kia của bạn chắc chắn là sai. Vậy thì chẳng phải là cãi lộn rồi sao? Chẳng giống nhau. Thế nên phải hiểu rõ đạo lý này. Cùng bệnh cảm, khi thầy thuốc ra toa, đương nhiên phần lớn toa thuốc sẽ giống nhau, nhưng có chút sai khác, sẽ có chỗ chẳng giống nhau. Bạn uống thuốc của bạn lành bệnh rồi, khi bạn nhìn thấy toa thuốc của người kia có một vài gì khác, bạn bèn phê bình họ sai rồi, thể chất của họ khác với thể chất của bạn. Cùng một toa thuốc, cùng một thầy thuốc, nhưng phân lượng cho tôi khác với lượng của bạn. Cho tôi dùng 3 tiền, cho bạn thì 4 tiền, như vậy mà hai người phải đánh nhau hay sao? Rốt cuộc là ai đúng ai sai? Vì thể chất chẳng giống nhau. Phật giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh cũng giống như vậy. Do đó nếu bạn nói cái này đúng cái kia sai, thì bạn đã bán Phật, bán pháp, bán tăng. Tại sao? Hết thảy kinh đều do Phật nói ra, vậy là bạn bán Phật. Bạn tùy tiện phê bình kinh điển, lấy bộ kinh này phê bình bộ kinh kia, lấy kinh kia phê bình bộ kinh này, vậy là bán pháp. Người y chiếu kinh luận tu hành chứng quả là tăng. Bạn tùy ý phê bình, quỷ bán tam bảo, tạo nên tội nghiệp vô gián. Tạo tội này, đây đều là ngu mê vô tri. Chúng ta phải hiểu rõ, các vị tổ sư đại đức, chúng ta thấy trong chú sớ của họ có phê bình. Chúng ta dám học theo không? Chẳng dám. Họ phê bình là có đối tượng, ứng theo căn cơ mà nói. Quý vị đã nghe các công án trong tông môn, Ngài Nam Tuyền chém mèo, bạn dám làm không? Bạn gặp mèo liền giết nó, gặp chó liền giết nó, bạn dám làm không? Ngài Đan Hà có thể chẻ tượng Phật bằng gỗ ra để làm củi, bạn có thể làm như vậy không? Tại sao Ngài làm như vậy? Vì Ngài có người đương cơ, hành động này của Ngài có thể làm cho người đó khai ngộ làm Phật. thế nên Ngài chẳng có tội. Nếu chúng ta chẻ tượng Phật ra để làm củi, thì chúng ta sẽ phạm tội nặng làm cho thân Phật ra máu. Ngài Đan Hà chẳng phạm tội. Ngài là nhân vật như thế nào? Chúng ta làm sao dám làm những chuyện như vậy được? Do đó nhất định phải hiểu rõ việc này. Lúc trước học Phật có đạo thầy trò, cũng như chúng ta học Phật có bảo đảm. Giống như con nít 2-3 tuổi có cha mẹ chăm sóc. Hiện nay học Phật chẳng có người chăm sóc. Con nít 2-3 tuổi làm chuyện gì, sống chết gì nó cũng chẳng biết. Khi gặp nguy hiểm đến nỗi mất tính mạng nó cũng chẳng biết. Hiện nay người học Phật chúng ta cũng giống như vậy. Bạn nói có đáng sợ không? Đức Phật hiểu rõ tình trạng của chúng sanh trong thời mạt pháp, biết sự khổ nạn của chúng sanh đời mạt pháp. Cho nên từ bi đến cùng cực, đặc biệt dạy bảo chúng sanh đời mạt pháp. Kinh Đại Tập dạy chúng ta, chúng sanh thời mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Đây là một lời khai thị chính yếu và quan trọng. Chúng ta sanh vào thời mạt pháp, chúng ta học Phật nên lựa chọn pháp môn nào? Phật nói, tịnh thành tựu, chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Đây là tuân theo lời di giáo của Đức Phật. Phật còn dạy tứ y pháp cho người đời sau. Để chúng ta chẳng đến nỗi đi sai đường. Chẳng có bạn lành chăm sóc, chúng ta tuân giữ tứ y pháp thì tuyệt sẽ chẳng đi sai đường. Thứ nhất là y pháp chẳng y người, pháp là kinh điển, nhất định phải dùng kinh điển làm y cứ. Kinh là do Phật nói ra. Thứ hai là dạy chúng ta y nghĩa chẳng y ngữ. Câu này vô cùng quan trọng. Tại sao? Tránh cho người đời sau tranh luận vì kinh điển. Phật biết kinh điển sẽ được lưu thông toàn thế giới, nhất định phải nhờ phiên dịch. Cùng một bộ kinh, cùng một nguyên bản chữ Phạn, người dịch chẳng giống nhau. Văn tự, câu văn, ý tứ trong đó đương nhiên sẽ có sai khác. Thí dụ ngày nay chúng ta coi dịch bản của Kinh Kim Cang. Trong Đại Tạng Kinh có đến 6 bản dịch khác nhau cho Kinh Kim Cang. Bản hiện nay mọi người chọn là bản của Ngài Cưu Ma La Thập Phiên Dịch. Nếu chưa gì đối chiếu 6 bản dịch này, văn tự trong ấy chẳng giống nhau, ý tứ có phần giống nhau, có chút ít sai khác. Rốt cuộc là bản nào dịch đúng, chỗ nào dịch sai? Đây không phải là phiền phức hay sao? Thế nên Phật dạy chúng ta y nghĩa không y lời nói. Như vậy mới được, ý tứ đúng là được rồi, lời nói thêm vài câu, ít đi vài câu chẳng sao. Phiên dịch dùng chữ này, dùng chữ kia cũng chẳng sao, chỉ cần ý nghĩa đúng là được. Tránh khỏi rất nhiều tranh luận. Đặc biệt là Kinh Vô Lượng Thọ, hiện nay có 9 bản. 5 bản dịch gốc, 3 bản hồi tập và 1 bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Nếu chúng ta hiểu được phải y theo nghĩa chứ không y theo ngữ, thì sẽ chẳng xảy ra tranh luận, chẳng cần phải bám sát một bản nào. Sự tu học của chúng ta có thể kiên trì dùng một bản, nhưng đối với những bản khác nhất định cũng phải tôn trọng, tuyệt đối chẳng phê bình. Chúng ta chẳng có tư cách để phê bình, chẳng có khả năng phê bình. Thế nên tứ y pháp của Phật dạy quan trọng ghê lắm.